Chương 8: Thay đổi vũ trụ giả định. Khu nguyên thủy, tu luyện tràng của Bá Lan chính là một khoảng bằng thiên tuyết địa. Tuyết đọng đủ để ngập tới đầu gối một người. Bá Lan đang khoanh chân ngồi trên lớp tuyết dày, chỉ nửa người trên trần trụi lộ ra ngoài băng tuyết. Hắn đang nhắm hai mắt. Bá Lan, một thanh âm lạnh giá vang lên. Xảo, Bá Lan đứng lên. Tuyết đọng bắn ra bốn phía, hắn quay đầu nhìn về phía sau. Một nam tử vóc người cao gầy, đôi mắt hẹp dài như độc xà, toàn thân đều tản ra sóng quy luật chợt xuất hiện trong băng thiên tuyết địa, đang nhìn xuống Bá Lan. La Phong đã vượt qua thông thiên kiều tầng thứ bảy. Sao, bị đả kích à, sư phụ? Bá Lan khẽ khùng, ngươi không nói gì. Thành viên nguyên thủy bí cảnh chuyên môn được phân phối một bất hủ tới dạy, hơn nữa sẽ căn cứ vào nhu cầu của thành viên nguyên thủy bí cảnh mà có thể thay đổi bất hủ dạy khác nhau. Người trước mắt chính là một vị bất hủ cấp phong hầu. Ngu xuẩn, đúng là ngu xuẩn. Còn người âm lãnh của nam tử này đảo qua Bá Lan, người bây giờ còn vẫn còn ngu xuẩn kiên trì ý nghĩ ngay từ đầu của ngươi nữa không? Sư phụ, ta đã nghĩ thông suốt rồi. Bá Lan khẽ khom người nói. Âm lãnh nam tử nói, ta thừa nhận ta lúc trước quá tự đại, vô cùng tự tin vào mình. Bá Lan trầm thấp nói, khi tham tu vũ trụ hỗn độn bìa, ta quyết định đi nghiên về quy luật không gian nhất mạch, đây mới là quyết định sáng suốt nhất. Nam tử âm lãnh chợt mỉm cười. Tan tử âm lãnh chợt mỉm cười, cũng tương tự như cha mẹ quyết định cho hài tử làm vài việc, nhưng khi hài tử quyết giữ ý mình thì khi đám nhỏ lớn lên sẽ phần lớn đều phát hiện ra kỳ thật con đường mà cha mẹ lựa chọn cho họ mới là con đường đúng. Cùng một đạo lý, có quyết định của Bá Lan bình thường đều rất sáng suốt. Khi còn nhỏ, rất nhiều cường giả chưa từng thông minh bằng hắn, những gì hắn lựa chọn luôn luôn đúng. Nhưng ở hỗn độn thành lựa chọn xem theo tấm bia hỗn độn nào, Bá Lan đã được rất nhiều đề nghị do một đám các bất hủ, thậm chí còn thất vũ trụ quốc chủ lo làm thiên tài đến mất đi. Các bất hủ, thậm chí cả vũ trụ quốc chủ có ánh mắt rộng như thế nào chứ? Tuổi thọ thật lâu giúp họ từng thấy liệt trình của biết bao nhiêu thiên tài. Ý kiến của họ kỳ thật đã được thời gian khảo nghiệm rồi. Có lẽ nếu Bá Lan kiên trì thì vạn năm, mười vạn năm sau, vạn năm sau cũng có thể thành một siêu cường giả trong các bất hủ. Nhưng đồng thời La Phong e rằng cũng sẽ bỏ xa hắn. Thiên phú không gian của ngươi loại ghê gớm nhất mà ta từng thấy, nam tử âm lãnh lạnh giọng nói. Ngay cả những thiên tài khác trong truyền thuyết, chỉ cần so về thiên phú không gian thì ngươi cũng xem như nhất đẳng rồi. Ngươi quyết định bây giờ là rất sáng suốt. Ngươi phải cho rằng ngươi có được một đối thủ cùng thời như La Phong là một điều vô cùng may mắn, bởi vì hắn đã làm ngươi tỉnh giấc, nam tử âm lãnh nói. Bá Lan trầm mặc, trong mắt lại nổi lên ánh hào quang đặc thù. La Phong sao? Ao sao? Ngươi đã đưa ra lựa chọn, vậy cứ bắt đầu theo kế hoạch dạy của ta mà làm, nam tử âm lãnh nói. Vũ trụ hỗn độn bia là kim tu không gian thời gian, những cho dù ức vạn năm qua cũng có mấy người có thể đồng thời phát triển thời gian không gian với tốc độ tiến bộ tương đương. Sau đó có ba phương pháp tìm hiểu vũ trụ hỗn độn bia. Một loại là thời gian làm chủ, không gian là phụ. Một loại lấy không gian là chủ, thời gian là phụ. Một loại kết hợp tu luyện cả thời gian, không gian. Loại thứ ba khi thành công là ghê gớm nhất, biến thái nhất. Lúc trước Bá Lan đã lựa chọn đi theo con đường thứ ba, còn bây giờ hắn lại lựa chọn đi theo con đường không gian là chủ, thời gian là phụ. Thời gian là phụ, đã chọn được đường rồi thì tốc độ tiến bộ sẽ vô cùng kinh người. Uo, La Phong, mau tới đây, tiên điên, tới chỗ ô tạp. La Phong đang lật xem quyển ba thời không tùy bút, chăm chú suy tư, tìm hiểu. Chờ liên tục nhận được những tin nhắn của ô tạp, nhưng quân hai người đó cũng lo rằng mình quấy rầy La Phong tu luyện, do đó chỉ gửi tin nhắn. Trợ lý giả định, ba ba tháp, sẽ căn cứ vào tình huống La Phong mà tranh thủ nói cho La Phong biết có tin nhắn. Hai người này vội tìm ta như vậy làm gì nhỉ? La Phong cười lắc đầu, lập tức bắn thẳng ra khỏi sân thượng, bay thẳng ra giữa không trung, sau đó bổ xuống về phía trang viện gần đó, nơi ô tạp đang sống. Bên trong phòng khách, hai người ô tạp, Nhung Quân đều đang ngồi đó. Trên bàn trước mặt có một bình rượu ngon. Tên điên tới rồi, Nhung Quân đừng đứng lên. Tên điên rồi. La Phong, ô tạp là người đầu tiên xông ra. Việc đón La Phong chính là một cú ôm thật chặt. Làm gì thế? La Phong giật mình, né qua một bên. Cứ nhìn ô tạp, nghe tin như vậy à? Tên điên, ngươi thật sự là quá lợi hại. Tên điên, ngươi thật sự là quá lợi hại. Ô tạp chụp lấy tay La Phong, kéo thẳng vào trong phòng khách. La Phong thấy trên bàn trong phòng khách có bình rượu ngọn đựng bằng ngọc trúc. Đặc biệt thấy trên ngọc trúc có hai văn tự phức tạp. Lôi Vũ không khỏi cả kinh. Kinh hồ, ô tạp. Tên quỷ hẹp hỏi nhà ngươi lại bỏ tiền ra mua Lôi Vũ Tử được sao? Lôi Vũ Tử trong đời thật, e rằng ngay cả chân diễn vương cũng tiếc không dám tùy tiện uống. Cho dù trong vũ trụ giả định, một hồ lôi vũ tử cũng phải tới 32 đơn vị hồn nguyên. Một bầu rượu xem như uống mất toàn bộ tài sản của một giới chủ rồi, uống hết hơn 10 lãnh địa tinh hệ rồi. Nhưng trong số 3 người Lá Phong, Nhung Quân, Ô Tạp, không hề nghi vấn, Ô Tạp chính là người làm tiền nhất. Biết sao được, ai bảo cha người ta có địa vị cao làm chi, cha Ô Tạp ở Hoang Men Vũ Trụ Quốc cũng là một trong những người đứng đầu cao nhất. Nhưng cho dù như thế cũng không dám xài tiền loạn như vậy. Một bầu rượu chẳng là gì cả. Ô Tạp nhiệt tình, nhẹ nhẹ xoay tròn mở nút bầu rượu bằng ngọc trúc. Sau đó rót rượu cho La Phong nước rượu gần như trong suốt. Mờ ảo có rất nhiều giọt xương trong suốt lơ lửng lẫn trong đó. Hơn nữa trong nước rượu, giữa những giọt xương còn có những tia điện quang lưu chuyển. Mặc dù lôi vũ tử không có kỳ hiệu thay đổi gen như trong đời thật, nhưng xét về góc độ cảm thụ từ thân thể và linh hồn thì lại giống như đúc. Uống lôi vũ tử tại vũ trụ giả định là hành vi cực kỳ xa xỉ, không phải chỉ là một bầu rượu sao? Huynh đệ, ngươi vượt qua thông thiên kiều tầng thứ 7, quả là lợi hại. Thống khoái, thống khoái, thống khoái quá. Ô Tạp không kìm được cào lên. Các ngươi đều biết rồi à? La Phong giật mình. Tên điên, ngươi rất vô sỉ. Bên cạnh, Niêm Quân đang vô cùng hưởng thụ thưởng thức lôi vũ tử, không khỏi phun ra một câu. Đúng là vô sỉ. Loại việc như thế này mà không nói. May mà giám thủ giả Ba Phân nhắn tin cho chúng ta. Ô Tạp nói. Mẹ kiếp, La Phong trừng mắt. Tên Ba Phân này. Ha ha ha, nhắn như vậy là hay lắm. Ô Tạp vội nói. Ngươi là không thấy sao? Từ mấy ngày trước khi công ty vũ trụ giả định phát ra một bức tin nhắn có liên quan tới một vài tin tức tư cách chiến, lúc trước nội bộ khu thái sơ xem như khá bình thản, nhưng sau khi có tin nhắn trong cả khu thái sơ thoáng cái là lệ khí cực nặng, tất cả mọi người đều muốn tranh giành, sợ bị đá ra thiên địa bí cảnh. Ô Tạp lắc đầu. Đám người cụ đó rất xem thường đám người mới chúng ta, ta thấy rất bất sảng, do đó thường xuyên đi đấu với họ. Thường xuyên đấu? La Phong giật mình. Ô Tạp chỉ vượt qua tầng thứ 5 thông thiên kiều, 30 người cũ cấp vũ trụ. Đã có người thông qua 7 tầng, còn có 25 người thông qua 6 tầng. Sao không thể đấu sao? Người Man Tạp tin chúng ta không hề cúi đầu chịu thua. Có thể tạm thời thua, nhưng lát sau sẽ tái chiến. Ô Tạp hư lạnh, đám người mù ngốc đó ai nấy đều tự cho là đúng. Cuối cùng không phải cũng bị đa đánh bị thương sao? Nhưng cái này cũng chưa tính là thống khoái. Cái thống khoái chính là đám người đó vừa thấy tin nhắn, thấy La Phong đã vượt qua tầng thứ 7. Ngươi không thấy đâu, vẻ mặt chúng lúc đó cho thấy cái gì gọi là hấp dẫn. Rất nhiều người đều khiếp sợ trợn tròn mắt, đều không thể nói gì được. Ô Tạp cười ha, ha nói. Lúc đó ta ở đó cuồng tiếu, diễu cợt họ. Họ thật sự không có cách nào cãi lại. Ta sướng qua, trở về mua lôi vũ tử. Chiêu đãi công thần lớn nhất của chúng ta, cũng là người đứng đầu trong đợt người mới này. Tạm thời đứng đầu thôi. Những quân bên cạnh khẽ mỉm cười, nhìn La Phong. Đứng đầu tạm thời. Ô Tạp gật đầu lia lịa. La Phong nở nụ cười. Quan hệ với Ô Tạp, những quân sở dĩ tốt như vậy là vì trong lòng mọi người đều có điểm tương tự, chính là vĩnh viễn không chịu thua. Có lẽ là cậu tạm thời, nhưng mọi người sẽ không nhu trí, mà là không ngừng tiến lên. Ô Tạp, Nhung Quân, sau này ta chuẩn bị tiếp tục đi nhận nhiệm vụ tu luyện. La Phong nói, nhưng ta biết rất ít về nhiệm vụ tu luyện, các ngươi có đề nghị gì không? Nhiệm vụ tu luyện, đương nhiên khó khăn càng cao thì điểm tích lũy thưởng càng kinh người. Ô Tạp nói, ta có một vài đề nghị, ta đã xài sạch hạn mức 10 nhiệm vụ trong 100 năm qua rồi. Nhung Quân nói, sư phụ ta nói với ta là. Ba người bắt đầu thảo luận. Kế hoạch của La Phong là trước hết vượt qua tầng thứ 7 thông thiên kiều, rồi sau đó tranh thủ thời gian đi làm nhiệm vụ tu luyện, thông qua một loạt những thực tế chiến đấu trong đời thật, cùng với hoàn cảnh đặc thủ của một vài nhiệm vụ tu luyện, để mài giũa bản thân mình, đề cao mình, trải qua nhiệm vụ ở huyết lạc thế giới, kiếm được một cú lớn. La Phong bây giờ không dám xem nhiệm vụ là việc bình thường nữa. Mỗi một nhiệm vụ thế giới, sau lưng có lẽ có một vài chỗ gì đó rất tốt che giấu. Nhưng mình chẳng hạn, đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là phải lượng sức mà làm. Ba người tán chuyện một hồi, La Phong cũng đã có kế hoạch rõ ràng hơn về việc nên chọn nhiệm vụ tu luyện nào. Sự này tốt thật, cảm giác này quả thực còn tuyệt vời hơn. Khi đột phá tới cấp vũ trụ, có cảm giác sinh mạng nhảy vọt. La Phong nhắm mắt lại, cảm thụ những biến hóa của gen trong cơ thể. Linh hồn vô cùng dễ chịu, đương nhiên đều là do vũ trụ giả định mô phỏng. Nếu là lôi vũ trụ thật, không phải thứ mà bọn Ô Tạp có thể mua được. Này cả Trần Diễn Vương, Đồng Nan Vương, những cường giả rất mạnh, phải vô số năm mới thỉnh thoảng xa xỉ một lần như vậy. Uống rượu rất khoái, nhưng ta cũng nên đi học thôi. Khoa hồn này do bất hủ cấp phong vương giảng, rất thích hợp với ta. La Phong đứng dậy, không tiễn. Người đi đi. Hai người Nhung Quân, Ô Tạp đều nằm trên sofa, thưởng thức mùi vị của lôi vũ tử, căn bản không muốn đứng dậy. Tu luyện là phải liều mạng. Lúc thỉnh thoảng xa xỉ tự nhiên, nên đắm chìm vào hưởng thụ mới được. Hai tên gia hỏa này, La Phong cười lắc đầu, rồi lập tức hóa thành một luồng hào quang, bay thẳng ra ngoài, phóng lên cao. Còn lúc này, trong một trang viện ở khu Thái Sơ, lịch dạy học hôm nay là miêu tả phương pháp kết hợp giữa hai đại quy luật bản nguyên không gian, kim, tên, La Phong khẳng định sẽ đi. Mạc Y Lâm, A Thập, hai người các người cũng đi học đi, nhân cơ hội tìm một cái cớ. Nghĩ biện pháp đấu với La Phong, lần ra manh mối về La Phong, biết một vài tuyệt chiêu của hắn mà chuẩn bị, đến lúc tư cách chiến mới dễ dàng hơn, nam tử mặc trường bào màu xám bạc nói.